Tuấn, à, xuống ăn sáng rồi còn đi làm nào.
Ngày nào cũng ăn sáng ở nhà, chán ơi là chán.
Thôi xuống ăn đi, mẹ đã mất công dậy sớm nấu cho bọn mình ăn rồi còn gì.
Nhưng mà ngày nào cũng ăn sáng ở nhà, không cơm rang thì mì tôm, ngán lắm.
Em muốn ăn nhiều món khác cơ, nhé.
Anh, hôm nay anh nói dối mẹ, mình có việc bận rồi đi ra ngoài ăn nhé.
Ăn sáng ở nhà vừa ngon lại vệ sinh, em thật là...
Em nói nghiêm túc đấy.
Nếu anh không nghe lời em, từ hôm nay chia đôi giường nhé, ngủ riêng.
Ai lại làm thế?
Thôi được rồi, để anh xuống nói với mẹ.
Thôi, nhanh còn đi làm nào.
Mẹ ơi, dạo này bọn con bận nhiều việc lắm. Chúng con đi làm sớm, rồi tranh thủ ăn bên ngoài. Từ mai mẹ không phải nấu bữa sáng cho bọn con nữa à?
Mẹ ơi, từ mai mẹ cứ ngủ thêm cho đỡ mệt à?
Mẹ không cần phải dậy sớm nấu bữa sáng đâu. Chúng con xin phép đi làm.
Con chào mẹ ạ. À,
con về rồi hả? Lên thay quần áo rồi xuống phụ mẹ nấu cơm.
Vâng ạ.
Mình đi làm về mệt thì chứ, lại còn bắt nấu cơm.
Nào, để mẹ tráng bát cho.
Thôi, mẹ cứ vào để con tự làm được rồi.
Sao mẹ anh khó tính thế?
Em làm gì bà cũng soi.
Em nói thế nào ấy chứ? Mẹ là dễ tính nhất đấy, tại em cứ hay suy diễn lung tung.
Em suy diễn làm gì? Này nhé, em nấu cơm, nhặt rau, rửa bát, mẹ cũng đứng cạnh chỉ chỗ này nọ. Làm như em là trẻ lên ba không bằng ấy.
Không phải vậy đâu. Mẹ biết em không biết nấu nướng, thế nên chỉ bảo thêm ấy mà.
Hết năm nay mình sinh ra ở riêng nhé. Cứ thế này em không chịu được đâu, rồi lại mất hòa khí gia đình nữa.
Ờ hay, anh là con trai duy nhất trong nhà, ở riêng là ở thế nào?
Nhưng mẹ khó tính thế, ngày nào cũng nhắc nhở thế nọ thế kia, em không chịu được đâu.
Thôi, chuyện này từ từ hắn tính nhé.
Không từ từ được đâu. Hôm nay em đã tới xem dự án nhà ở mới rồi, bây giờ chỉ còn việc gom tiền thôi anh à.
Ừ. À, mai sếp lớn của anh tới nhà ăn cơm đấy, em nhớ chuẩn bị cơm nước chu đáo đấy nhé.
Sếp lớn ấy à?
Ừ, thôi được rồi, để em tìm xem cách làm mấy món ăn ngon rồi mai em trổ tài.
Món gì đây ta?
Sếp lớn, hôm đám cưới mình khen em nhiều lắm đấy. Anh ấy bảo em vừa xinh đẹp lại giỏi giang, anh lấy được em không khác nào vớ được hũ vàng 10.
Chuyện em mà lại...
Chà, cô Hà khéo tay quá. Chú Tuấn quả là khéo chọn người.
Dạ con mời mẹ.
Mời anh ăn cơm ạ.
Cô cho anh xin bát cơm, anh quen rồi, ăn gì thì ăn, cứ phải làm mấy chén cơm cho nó chắc dạ.
Vâng ạ.
Thôi chết, làm thế nào bây giờ?
Em làm gì mà lâu thế?
Xới cơm lên bát thôi mà cũng lâu.
Ừ, anh ơi, cơm... cơm sống rồi.
Em nấu cơm kiểu gì thế? Nãy mẹ bảo để mẹ cắm nồi cơm cho thì không chịu, cứ thích thể hiện cơ.
Thì tại vì mới mua gạo mới, em cứ cho ít nước như gạo cũ. Chết rồi, phải làm sao bây giờ?
Con lên nhà tiếp khách đi, đứng đây làm gì?
Ừ, vâng, nhưng cơm... cơm sống rồi.
Thôi được rồi, cứ để đấy cho mẹ. Thôi con đổ đi, để mẹ cắm nồi cơm mới. Đổ nước sôi vào, chỉ 15 phút là cơm chín ngay. Mong bác thông cảm, tôi tuổi già mắt kém. Này con dâu nó nhờ tôi cắm cho nồi cơm. Thế mà tôi đỉnh đoán thế nào. Cơm bây giờ chưa chín, bác cứ dùng thức ăn thêm. 10 phút là cơm có thôi ạ.
Vâng, không sao đâu bác. Cháu đợi thêm chút nữa cũng được ạ.
May quá, hôm nay mẹ đỡ cho mình một chữ. Nếu không thì mình không còn mặt mũi nào nhìn chồng với khách của chồng. Hóa ra bấy lâu nay mẹ bên cạnh chỉ vậy, mà mình cứ nghĩ mẹ khó tính. Phải thay đổi cách nhìn thôi. Đúng là mẹ chồng số 1. Hải Âu bé bỏng.
Hải Âu đang cười với chúng ta kìa. Trông con bé bỏng quá anh à. Hải Âu của mẹ sẽ chăm con thật tốt.
con sẽ lớn lên thật xinh đẹp và khỏe mạnh. Mấy năm sau, hôm nay là buổi đầu tiên cháu đi học, có gì cô để mắt đến cháu chút cô nhé.
Vâng, anh chị cứ yên tâm ạ.
Hải Âu đi học với cô nha, chiều mẹ đón về. Hải Âu ngoan quá, đi vào lớp với cô nhé.
Mẹ, mẹ.
Không biết con có quen với cô và các bạn không anh nhỉ? Em lo quá. Sẽ ổn cả thôi em. Hải Âu, con ra chơi với các bạn đi.
Mẹ con bảo không được nghịch cát, bẩn tay lắm ạ.
Ừ, thế hay con chơi nhảy dây với các bạn kia kìa.
Mẹ bảo không được chạy nhảy, nhớ bị ngã đau cô ạ.
Nào các con, hết giờ chơi rồi, các con vào rửa tay sạch sẽ đi, ba mẹ sắp đến đón rồi.
Vâng ạ.
Vâng ạ.
Cho cậu này. Eo ơi, tay cậu bẩn thế.
Hải Âu của mẹ, đừng khóc. Nào nào, ngoan nào con.
Con không đi học nữa, không đi nữa đâu.
Nhanh thật anh nhỉ, mới ngày nào Hải Âu còn bé xíu, thế mà giờ đã đi mẫu giáo, chẳng mấy chốc mà lên lớp 1 rồi vào đại học. Em nghĩ xa xôi thế, mà em thấy con vẫn chưa quen lớp quen bạn. Anh nghĩ em nên để con thoải mái chơi đùa thì sẽ nhanh quen thôi, trẻ con dễ kết bạn lắm. Nhưng Hải Âu bé bỏng lắm, nhỡ con ngã hay bị ốm thì sao anh? Những điều đó đâu tránh khỏi. Tuần này được nghỉ bù mấy ngày, ngày mai nhà mình đi biển đi. Hải Âu chưa được đi biển bao giờ.
Vâng, hay đấy, Hải Âu chắc thích lắm.
Con thử đi trên cát xem nào.
Thích lắm con.
Không được, cát nóng lắm, da chân con thì mỏng. Không sao đâu em, mới sáng sớm, cát chưa nóng đâu.
Ba ơi, cát như đường ấy. Ba ơi, cái gì trắng trắng kia ạ?
Sóng biển đi con, ba con mình đuổi theo sóng biển nào.
Hai cha con chạy chậm thôi.
Cha con mình chạy trốn sóng biển đi con, nhanh lên. Hải Âu ơi.
Ba chờ con, chờ con.
Hải Âu.
Mẹ ơi, sao miệng con mặn thế?
À, tại nước biển đấy, trong nước biển có muối. Con có đau không?
Con chẳng đau chút nào. Mẹ ơi, con ốc này đẹp quá mẹ nhỉ.
Đây chỉ là vỏ của con ốc thôi, con có muốn xem không?
Mẹ bảo không được chơi với các con vật mà, chúng bẩn và cắn đau lắm.
Không, đây chỉ là cái vỏ ốc thôi mà, con thử ghé tai nghe xem.
Sao vỏ ốc lại kêu u u hả mẹ?
À, tại có gió thổi qua nên phát ra tiếng kêu đấy con.
Thế hả mẹ? Con sẽ mang về tặng bạn Vinh, bạn ấy rất thích các con vật.
Bạn Vinh giật tóc con ấy hả?
Chắc tại con chê tay bạn bẩn.
Mẹ xin lỗi con, Hải Âu à. Từ giờ con cứ chơi đùa với các bạn, nếu quần áo con có bị bẩn, mẹ giặt chút là sạch ngay thôi. Nếu con ngã, chỉ cần mẹ xoa đầu vào là hết đau liền.
Vâng ạ.
Hải Âu, ra xây nhà cát với ba nào.
Vâng.
Hải Âu bé bỏng của mẹ, con hãy tự do vui chơi và khám phá thế giới kỳ diệu và bí ẩn này. Con có thể lấm lem, có thể vấp ngã, sẽ không đau đâu. Bởi sau cùng, khi lớn lên, con sẽ cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách mà cuộc sống mang lại cho con.
Một việc nhỏ.
Cháu bé lại đây, bà có thể giúp gì cho cháu không?
Bà ơi, cháu muốn gọi điện thoại cho mẹ cháu, nhưng mà cháu chỉ có 2.000 đồng thôi.
Ừ, cháu vào đây gọi cho mẹ đi, bà không lấy tiền đâu.
Cháu cảm ơn bà nhiều ạ.
Cháu thấy bà toàn cho người ta gọi nhờ điện thoại, chẳng mấy khi lấy tiền, đa phần họ đều nghèo hoặc đang có việc cần cháu ạ. Huống chi bây giờ hầu như ai cũng có điện thoại di động cả. Những người đến đây gọi điện phải thế nào họ mới đến đây?
Cháu biết là bà muốn giúp mọi người, nhưng thà rằng mình gây một quỹ từ thiện, như thế sẽ làm phước được cho nhiều người.
mà mình còn được ghi danh, chứ làm những việc như cho gọi nhờ điện thoại hay cho những người ăn xin 500, 1000 thì nhỏ nhặt quá, chẳng có ai biết đến.
Cháu nghĩ như vậy chưa hẳn đúng đâu. Đôi khi những việc nhỏ còn giúp người ta nhiều hơn cả việc mà cháu cho là to lớn đấy cháu à.
Cháu thì vẫn nghĩ rằng làm từ thiện giúp người thì phải làm cho ra làm, làm có danh, có tiếng, chứ những việc lặt vặt như vậy chẳng ai hay biết. Cuốn Dư Địa Chí tập 7 này sao hiếm thế? Đã gần một tháng nay tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Còn mỗi hiệu sách này là mình chưa tìm thôi. Ôi, đây! Hôm nay thật là một ngày may mắn. Cuốn sách này mình phải săn lùng bao lâu mới thấy?
Cháu chọn được sách gì đó?
Sách Dư Địa Chí tập 7 bác ạ. À, trong tiệm mình còn cuốn nào nữa không hả bác?
Cháu khéo tìm đấy. Cuốn sách này thuộc hàng sách cổ. Cửa hàng bác chỉ còn duy nhất một cuốn. Cháu có tìm khắp hiệu sách trong thành phố cũng không thấy đâu.
Thảo nào cháu tìm mấy hôm rồi mà hôm nay mới thấy. Chắc cô gái ấy cũng giống mình. Bác ấy nói trong tiệm chỉ còn mỗi một cuốn. Thôi, bạn cầm lấy đi, tôi nhường cho bạn đó. Ơi, cảm ơn bạn. Để tôi gửi lại tiền cho bạn. Không đáng là bao đâu, tôi tặng bạn mà. Thật cảm ơn bạn quá. Vậy tôi về trước nha.
Không biết nên vui hay buồn, giờ chẳng mong tìm đâu được cuốn sách ấy. Mong là không gặp phải trường hợp như thế này nữa.
Là cháu đó à, lâu không thấy cháu vào mua sách. Cô gái hôm nọ mà cháu nhường lại sách ấy, cô ấy có nhờ bác gửi cho cháu một bức thư.
Thật thế hả bác? Dạ, cháu cảm ơn bác.
Không có chi, biết đâu hiệu sách của tôi lại sai duyên cho một mối tình.
Chào bạn, cảm ơn bạn vì cuốn sách. Cuốn sách ấy có ý nghĩa rất quan trọng với con trai của chị gái tôi. Với ước mơ khám phá thế giới địa lý của cháu, nhờ nguồn kiến thức từ cuốn sách mà cháu đã hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học địa lý dành cho học sinh phổ thông và được học bổng đi du học, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Một lần nữa, xin cảm ơn bạn về nghĩa cử cao đẹp đó. Không ngờ việc ấy lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy.
Bà nội nói đúng, đâu phải chỉ những việc lớn lao mới giúp ích được cho người khác. Có khi chỉ một hành động nhỏ cũng mang lại ý nghĩa lớn lao biết bao nhiêu.